Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng, bài 64, bằng chứng biến đổi thuộc linh có năng quyền từ Chúa. Con người luôn cảm thấy bất an trước thực trạng nhận biết sự bất lực của mình trước sức mạnh vũ bão của thiên nhiên và quyền lực của thế giới tối tăm. Vì thế, người ta thường quờ quạng, tìm cầu sự phù hộ từ một thần linh nào đó mà bản thân họ cũng không biết rõ. Họ chỉ cố bám qua niềm tin mơ hồ của mình về một phép màu sẽ mang đến cho họ những điều mà khả năng của họ không đạt đến. Chúng ta thấy điều này rõ nhất là vào dịp Tết Nguyên Đán, thời khắc mà người ta cho là thiêng liêng của khởi đầu một năm mới, và họ nghĩ rằng cuộc sống sẽ được tốt đẹp nếu họ biết cúng lại các thần linh bằng nhiều hình thức khác nhau, thậm chí có thể mặc cả, trả giá hay hối lộ thần linh như hình ảnh thiên hạ đua nhau nhét tiền vào tay tượng thần hay đốt vàng mã để gửi của cải xuống cõi âm, hoặc lên một ngôi đình trên núi rồi thuê một con heo quay để cúng và con heo đó được các con buôn và đình miếu cấu kết nhau quay vòng hết người này đến người khác thuê mướn. Sở dĩ có tình trạng mê tín nói trên là vì con người không biết tới và cũng không có lòng tin cậy vào Đức Chúa Trời quyền năng cả thể đang tể trị cuộc đời mình, nên con người luôn đối diện với những nỗi lo lắng, bất an, mông lung. Thế nhưng người của Đức Chúa Trời là tiên tri Ezechiel đã không lo lắng bất an trước Chúa, mà ông được đứng vững để nghe lời Ngài. Chúng ta cùng nghe lời Chúa trong tiên tri Ezechiel chương 2, câu 1 đến câu 7. Ngài phán cùng ta rằng, hỡi con người, chân ngươi hãy đứng, ta sẽ phán cùng ngươi. Ngài vừa phán cùng ta như vậy, thì thần vào trong ta, làm cho chân ta đứng lên, và ta nghe đấng đã phán cùng ta. Ngài phán cùng ta rằng, hỡi con người, ta sai ngươi đến cùng con cái Israel, đến các dân bạn nghịch nổi loạn nghịch cùng ta, chúng nó và tổ phụ mình đã phạm phép nghịch cùng ta cho đến chính ngày nay. Ấy là con cái dày mặt cứng lòng. Ta sai ngươi đến cùng chúng nó. Khá nói cùng chúng nó rằng Chúa Giê-hô-va có phán như vậy. Còn như chúng nó, hoặc nghe ngươi, hoặc chẳng khứng nghe, vì là nhà bạn nghịch, ít nữa chúng nó cũng biết rằng ở giữa mình đã có một đấng tiên tri. Nhưng hỡi con người, ngươi chớ sợ chúng nó, và chớ sợ lời chúng nó, dầu gai góc ở với ngươi, và ngươi ở giữa bò cạp, mặt lòng. Phải, do chúng nó là nhà bạn nghịch, ngươi cũng đừng sợ lời chúng nó và đừng kinh hãi mặt chúng nó. Vậy, ngươi khá đem lời ta nói cùng chúng nó, dầu nghe, dầu chẳng khứng nghe, vì chúng nó rất là bạn nghịch. Đó là Ezechiel chương 2 câu 1 đến câu 7. Tiên tri Ezechiel vâng lời Chúa, thi hành chức vụ trong một thời kỳ rất khó khăn vì phải nói tiên tri cho một dân bội nghịch đang bị lưu đày tại Babylon. Thế nhưng ông được thần Chúa ngự trong ông, làm cho chân ông đứng vững lên để nghe lời Đức Chúa Trời phán dạy. Ngày nay Đức Thánh Linh đã được ban cho để ở trong lòng mỗi con dân Chúa. Tương tự như tiên tri Ezechiel, khi chúng ta đầu phục Chúa để nhận năng quyền từ Ngài mà phục vụ, thì đó chính là bằng chứng của một người đã được Chúa biến đổi thuộc linh. Thứ nhất, bằng chứng của một người trưởng thành và biến đổi thuộc linh là có năng quyền từ Chúa để phục vụ. Trước tiên chúng ta lưu ý Chúa gọi tiên tri Ezechiel là con người. Đây không phải là danh hiệu của Chúa Giê-xu, nhưng từ con người xuất hiện 93 lần trong sách Ezechiel để nhấn mạnh cho ông nhớ rằng ông chỉ là loài người hay chết, vật thọ tạo được đấng tạo hóa nắng nên bằng bụi đất, hoàn toàn không xứng đáng trước mặt Đức Chúa Trời. như lời Thi Thiên 103 câu 14 dạy. Vì Ngài biết chúng tôi nắng nên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất. Với một thân phận như vậy, ông Ezechiel chỉ biết sắp mình xuống đất, run rẩy trước mặt đấng chí cao mà thôi. Ông nói trong Ezechiel chương 1 câu 27 đến câu 28 như sau. Trong ngai và mọi nơi chung quanh, ta cũng thấy như đồng bóng nhoáng, giống lửa, từ trạng ngang lưng người ấy trở lên, và từ trạng ngang lưng trở xuống, ta thấy như lửa sáng hừng chung quanh. Ánh sáng thế chung quanh đó giống như ánh sáng của cái móng trong mây khi đương mưa. Ấy là tỏ ra hình trạng của sự vinh quang Đức Giê-hô-va. Ta thấy thì sấp mặt xuống và nghe tiếng của một đấng phán cùng ta. Nhưng ngay sau đó, ông đã làm chứng tiếp. Ngài phán cùng ta rằng, hỡi con người, chân ngươi hãy đứng, ta sẽ phán cùng ngươi. Ngài vừa phán cùng ta như vậy, thì thần vào trong ta, làm cho chân ta đứng lên và ta nghe đấng đã phán cùng ta. Nhờ đâu mà chân ông đứng vững? Nhờ đâu mà ông được đứng lên trước mặt Đức Chúa Trời để nghe lời Ngài phán dạy? Đó là nhờ thần Chúa hay Đức Thánh Linh ngự vào trong ông, ban ơn và thêm sức mạnh thuộc linh cho ông. Tiên tri Ezechiel đã được quyền năng của Đức Chúa Trời biến đổi. Chính nhờ quyền năng của Thánh Linh mà từ một Ezechiel yếu đuối trở thành một tiên tri Ezechiel đứng trước mặt Chúa để nghe lời Ngài phán dạy, rồi tiếp tục đứng dậy để thi hành chức vụ lâu dài và kết quả. Đây là điều Đức Chúa Trời cũng làm cho con dân Ngài trong thời Tân Ước. Sau khi Chúa Giê-xu thăng thiên, Đức Thánh Linh đã giáng lâm trong ngày lễ ngũ tuần, ngự vào lòng các môn đồ để ai nấy trở nên mạnh mẽ, đứng lên rao truyền sự cứu rỗi bởi Chúa Giê-xu như lời Chúa đã nói trước đó. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất. Theo Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8. Chính Đức Thánh Linh là đấng ban năng quyền để con dân Chúa có thể mạnh mẽ làm chứng về Ngài. Cơ đốc nhân trưởng thành không chỉ là lớn lên về tâm linh, nhưng còn phải có năng quyền từ Chúa để phục vụ nữa. Năng quyền Thánh Linh là của Chúa ban, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải đầu phục sự dẫn dắt của Ngài. Cho nên có thể nói, bằng chứng của một người trưởng thành và biến đổi thuộc linh trong Chúa chính là có năng quyền của Chúa để phục vụ lâu dài và phục vụ có kết quả. Thứ hai, bằng chứng của một người trưởng thành và biến đổi thuộc linh là có năng quyền của Chúa để phục vụ mạnh mẽ trong nghịch cảnh. Sau khi thần Chúa ngự vào trong tiên tri Ezechiel, thì ông nói trong Ezechiel chương 2 câu 3 đến câu 7 như sau. Ngài phán cùng ta rằng, hỡi con người, ta sai ngươi đến cùng con cái Israel, đến các dân bạn nghịch nổi loạn nghịch cùng ta. Chúng nó và tổ phụ mình đã phạm phép nghịch cùng ta cho đến chính ngày nay. Ấy là con cái dày mặt cứng lòng. Ta sai ngươi đến cùng chúng nó. Khá nói cùng chúng nó rằng, Chúa Giê-hô-va có phán như vậy. Còn như chúng nó, hoặc nghe ngươi, hoặc chẳng khứ nghe, vì là nhà bạn nghịch, ít nữa chúng nó cũng biết rằng, ở giữa mình đã có một đấng tiên tri. Nhưng hỡi con người, ngươi chớ sợ chúng nó, và chớ sợ lời chúng nó, dầu gai góc ở với ngươi và ngươi ở giữa bò cạp, mặt lòng. Phải, dầu chúng nó là nhà bạn nghịch, ngươi cũng đừng sợ lời chúng nó và đừng kinh hãi mặt chúng nó. Vậy, ngươi khá đem lời ta nói cùng chúng nó, dầu nghe, dầu chẳng khứ nghe, vì chúng nó rất là bạn nghịch. Đó là Ezechiel chương 2 câu 3 đến câu 7. Thật là một chức vụ không hề dễ dàng. Tiên tri của Chúa phải rao sứ điệp cho một dân bội nghịch và nổi loạn cùng Đức Chúa Trời. Dù họ đang bị lưu đày qua xứ Babylon, nhưng Đức Chúa Trời nói trước là họ có thể nghe hoặc không nghe lời tiên tri rao báo. Vì vậy Đức Chúa Trời phán với ông rằng chớ sợ chúng nó và cũng đừng kinh hãi khi chúng nói những lời hung ác như gai góc, bò cạp, mà cứ rao truyền những lời Chúa đã phán bảo ông. Nhờ đâu mà tiên tri Ezechiel vững lòng truyền rao lời Chúa như vậy? Nhờ đâu mà ông can đảm trước những chống đối hiểm độc như vậy? Đó là nhờ thần Chúa ngự trong ông. Chính năng quyền của Chúa ban sức mạnh cho ông để ông can đảm phục vụ giữa nghịch cảnh. Sứ đồ Phao-lô sau khi gặp Chúa và tiếp nhận Ngài, thì Chúa giao sứ mạng làm chứng về Ngài khắp thế giới cổ thời đó. Khi thực hiện công tác Chúa giao, ông đã không ít lần vào sinh ra tử, như lời làm chứng của ông. Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn,
tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Đòi phen tôi gần phải bị chết, 5 lần bị người Juda đánh roi, mỗi lần thiếu 1 roi đầy 40, 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu 1 ngày 1 đêm, lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các động vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối. Chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lộ. Theo thư Côrintô nhì chương 11 câu 23 đến câu 27. Sức mạnh giúp ông phục vụ trong nghịch cảnh chính là năng quyền từ Chúa, như lời ông khẳng định: tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Như vậy chúng ta thấy bằng chứng của một người trưởng thành và biến đổi thuộc linh trong Chúa là có năng quyền của Chúa để phục vụ mạnh mẽ trong nghịch cảnh. Sau khi phạm tội, con người bị thiếu mất vinh hiển của Đức Chúa Trời, nên con người luôn thấy mình bất lực, thấp hèn và run sợ trước bất kỳ thế lực thần linh nào, dù đó chỉ là những thần hư không. Nhưng chúng ta tin Chúa và được làm con của Ngài, được Đức Thánh Linh ngự trong lòng, ban sức mạnh và quyền phép để chúng ta cứ bền lòng phục vụ cho dù hoàn cảnh ra sao. Đó chính là bằng chứng của một người được biến đổi thuộc linh trong Chúa.
Bên đường huyền náo ấy, tôi dừng chân bỗng thấy bao người xao xuyến vơi, đớn đau ngược xuôi. Tôi nguyện năng lực Ngài dậy đây trong lòng này, xin tình yêu từ trời tràn tuôn nơi nơi.
Cho dù tôi yếu đuối, nhưng Ngài ban sức mới. Khi bàn chân bước tới, đứng tin cậy trông. Đêm nay tôi nguyện cầu Thánh Linh Chúa Giê-xu, khiến tôi ích lợi cho bao người kia.
Nhanh qua nhanh, ôi biết bao cơ hội này đã qua rồi. Chần chờ mãi cho Ngài cứu nguy họ thoát nơi khổ hình. Gian coi tôi hèn khinh, mỉa mai tôi không ngại chi. Đường khiêm nhu cùng Giê-xu tôi bước đi theo Ngài, giao ra tình yêu.
Nông trường hay sương mây, đô thành hay núi thâm, tin lành loan khắp chốn, Chúa yêu tội nhân. Tôi truyền danh
gian, coi tôi hèn kinh, nghĩa mai tôi không ngại chi.